Vâng, câu hỏi thứ nhất ạ, anh chị em thấy bài phụ âm hôm nay đấy là một khúc quan trọng đấy. Vậy ai có đọc cho tôi được Matthew 16:21 không? Có ai sẵn sàng đọc 16:21 cho tôi không? Cô Bích Vân sẵn sàng rồi ạ. Vâng.
Matthew 16:21.
Vâng.
Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại.
Vâng, đấy, thế anh chị em có thấy như thế là trong câu vừa rồi đó, 16:21 là Đức Giêsu loan báo về điều gì ạ?
Thưa cha, Đức Giêsu muốn loan báo về cái chết của người.
Đấy, anh chị em có thấy không? Nó có một cái nguy hiểm ghê gớm trong câu nói đó. Anh chị em có ai thích thêm cho tôi một câu nữa không? Đức Giêsu loan báo về cái gì dựa trên câu ta vừa đọc ạ? Ai sẵn sàng nào? Đấy, để cho anh chị em thấy là nếu mà trả lời như thế là trả lời giống như là một ông Phêrô ấy.
Dạ thưa cha, trong câu 21 thì từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem.
Vâng, nói tắt lại thì đây là Đức Giêsu nói
phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và sẽ sống lại vào ngày thứ ba.
Thôi đang hỏi tóm lại đấy giờ. Dạ. Thì tóm là Đức Giêsu nói về điều gì?
Ngài phải lên Jerusalem.
vâng, lên Jerusalem. Dạ. Tóm lại coi, tại lúc nãy thì tôi chưa ưng câu tóm vừa rồi của
tóm
chị Bích Vân.
Là Đức Giêsu muốn nói là Đức Giêsu chuẩn bị về trời với Chúa Cha.
Vâng, chuẩn bị về trời. Nhưng mà lúc nãy anh chị em thấy chị Bích Vân là chị nói thiếu một cái câu quan trọng ấy. Vâng, chị Phượng.
Thưa cha, Đức Giêsu muốn nói rằng Đức Chúa Giêsu đi thi hành sứ mạng của mình.
Đền bù lại.
Thưa cha, chú muốn nói về cái chết của mình và cái sự phục sinh của Chúa nữa, sống lại.
Chính xác. Bởi vì có nhiều người và kể cả thầy Phêrô cũng thế, khi đọc câu này chỉ nhớ đến đau khổ, 3-4 cái đau khổ thì anh quên luôn cái đuôi. Tức là không ai nhớ đến cái tin mừng. Thế là cái việc Đức Giêsu loan báo của khổ nạn. Mà ở đây anh chị em thấy người ta đề tên là cái gì ạ? Người ta đề là gì ạ?
Đức Giêsu tin báo cuộc thương khó lần thứ nhất.
Thấy chưa? Anh chị em thấy không? Không ai muốn nhắc đến phục sinh. Luôn luôn nói rằng đấy là Đức Giêsu tin báo cuộc thương khó. Thành ra người ta luôn luôn không để ý. Đây không phải chỉ là thương khó, đúng không nào? Đấy, ở đây là phục sinh. Nếu mà thương khó, chỉ có thương khó như thế thì ăn thua gì? Mà 3 lần đều nói, chả có lúc nào mà Đức Giêsu tin báo thương khó mà lại không đi kèm với phục sinh. Rồi, chị em thấy đấy, thế đấy, ngay trong sách như thế. Vâng, nhưng mà bây giờ tôi hỏi, như vậy Đức Giêsu bắt đầu tiên báo về cái cuộc khổ nạn, về cái chết, rồi về sự phục sinh của mình, và từ lúc nào, từ lúc đó là từ lúc nào? Có ai sẵn sàng người khác trả lời không ạ? Từ lúc đó là từ lúc nào? Vâng.
Chị cha, con thấy từ lúc đó, tức là ở cái câu Matthew 4:17, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng anh em hãy sám hối và nước trời đã đến gần.
Vâng, tôi đang chờ một câu trả lời khác. Từ lúc đó là từ lúc nào ạ?
Dạ, từ lúc ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
Vâng, và ông được khen đúng không? Rồi ở đây Matthew còn nói được, vâng, từ lúc ông ấy tuyên xưng, Đức Giêsu chờ rất lâu, nhiều năm, mấy năm ấy, để mà dám hỏi cái câu hỏi này. Các con hỏi thầy là ai? Các con nói thầy là ai? Ông Phêrô nói, thầy là Đức Kitô, thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Và kể từ lúc đó, từ lúc anh Phêrô, anh ấy tuyên xưng, thì Đức Giêsu mới nói về cái thân phận tương lai của mình, trong đó có đau khổ, chết và phục sinh. Khổ, chết, phục sinh, cả 3 điều. Nhưng mà tôi biết chắc chắn anh chị em không ai để ý một chữ mà tôi thích: bắt đầu. Anh chị em thấy chữ bắt đầu không? Đấy, đấy, kể từ lúc đó. Từ lúc đó thì Đức Giêsu mới gì? Bắt đầu. Nghĩa là trước đây có không? Không, không rồi. Đấy, bắt đầu. Và tôi cũng thích cái chữ bắt đầu này. Nếu mà tôi nhớ rằng là dường như là ở trong vườn dầu á, cũng dường như cũng có chữ đó hay sao á. Đức Giêsu trước vườn dầu trong bữa tiệc ly là rất tươi tắn, rất tươi tắn. Mà từ khi vào vườn dầu thì ngài trong đó đề ngài bắt đầu cảm thấy xao xuyến, có đúng không em? Ở đây thử tìm coi có đúng không, thử lật coi. Đấy, tôi nhớ là có cái chuyện đấy. Chương mấy câu 3 mấy?
Chương 26 câu 37.
Đọc đi.
Rồi người đưa ông Phêrô và hai người con ông Giê-bê-đê đi theo, người bắt đầu cảm thấy buồn rầu, xao xuyến.
Trước đó không cảm xao xuyến nghe. Trước đó bữa tiệc ly là không xao xuyến, rất mạnh mẽ nói đây. À, này chén máu của thầy, thầy sắp sửa bị nộp đó, máu của thầy đổ ra, nói tỉnh lắm á. Vô vườn dầu là bắt đầu, thì ở đây cũng thế anh chị em, bắt đầu từ khi mà Phêrô nói thì Đức Giêsu mới chịu hé lộ cho biết thân phận tương lai của mình, còn trước kia ngài chưa nói, nó chưa chín anh chị em. Thôi được rồi, số 2 là à, lúc nãy số 2 trả lời rồi. Ông ấy cũng thông minh quá, không biết trả lời rồi. Có một điều trong câu nói này của Đức Giêsu mà có lẽ không để ý, mà chúng ta không để ý, nói rồi nha, phục sinh. Đấy. Anh chị em thấy, thành ra coi chừng trong đời sống của mình cũng thế. Những nỗi đau nó lớn quá, nó lấn lướt mình đến mức độ là khi mà anh chị em ở đây khi chịu đau khổ, tự nhiên lấn lướt đến mức độ là mình quên luôn cả một cái lời hứa mà Chúa hứa cho mình sau mà mình không có dám tin nữa. Số 3 anh chị em này, câu số 3 này dễ, bài này cũng dễ thương lắm. Anh chị em nào sẵn sàng này, thứ nhất đọc Matthew 16:22 này, rồi hỏi tại sao ông Phêrô ông lại phản ứng mà mạnh như thế. Mà anh chị em đọc phản ứng của ông, anh chị em rất buồn cười mà rất là lạ luôn, tại sao ông lại phản ứng mạnh như thế. Rồi như thế đến đâu là được rồi, còn câu sau để cho một người khác đấy. Rồi ai sẵn sàng không?
Matthew 16:22, ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp phải chuyện ấy.
Hết chưa? Hết rồi phải không ạ? Đấy, vâng, tức là câu hỏi trước hết là, giờ thôi cứ hỏi chị trả lời đi, tại sao ông ấy phản ứng mạnh mẽ như vậy? Chị thử trả lời cho mọi người xem là ông ấy như thế nào, tại sao tôi lại dám bảo ông là phản ứng mạnh mẽ này. Chị đọc câu đó chị thấy ông phản ứng mạnh mẽ ở chỗ nào?
Ông trách ạ. Ông...
À đúng rồi, quá hay. Ông ấy trách ạ. Trách này là
trách
nặng
lắm
nha. Trách này là trách nặng lắm đó. Cái chữ này là trách móc á, giống như là rũa đó. Vậy ông là thi tôi dịch là rũa đó. Rồi tôi đồng ý với chị chữ trách đấy. Rồi rũa tức là la Chúa đấy. Rồi ghê thật. Rồi tiếp tục coi còn cái gì nữa mà chị bảo cái này cũng nặng quá. Trách này, lấy gì
ông
nữa này?
Trách và kéo người ra riêng ra một nơi.
Đấy, đấy, như vậy là bắt đầu phải tập. Phải tập để ý, đúng như thế. Ông ấy kéo Đức Giêsu ra. Cái ông này ghê thật. Ông ấy kéo Đức Giêsu riêng ra, tức là ông nói thì thầm vào tai Đức Giêsu hay sao ấy, để cho mấy người khác không có nghe. Rồi, đồng ý chứ. Như vậy là chị thấy phản ứng bằng hành động của ông là mạnh đúng không?
Yeah.
Đấy, mạnh. Và lời nói của ông thì có mạnh không nào?
Yeah, có.
À, chị đọc lời nói xem có mạnh không?
Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải cái chuyện ấy.
Câu hỏi của tôi, nói như thế thì có mạnh không?
Dạ có mạnh ạ.
Có ai ý ngược không? Có ai có ý ngược không? Có ai bảo không? Cái đấy đâu có mạnh. Cái đấy thậm chí là... Vâng.
Dạ thưa cha, là khi mà ông Phêrô nói là xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy, thì con có cảm giác như là ông Phêrô đang thương hại Chúa Giêsu ấy.
Ông đang thương Đức Giêsu, có đúng không nào? Vì ông thương Đức Giêsu nên ông không muốn Đức Giêsu phải cái gì? Phải sao? Phải chịu những điều gì? Những điều mà Đức Giêsu vừa kể ra đấy. Anh chị em, cái câu trên đấy là Đức Giêsu vừa kể ra đấy. Chịu khổ gì sao tôi quên mất rồi đấy, chịu bị bắt đấy, tất cả bị giết tất cả đấy. Và ông thương Đức Giêsu và vì thế ông ấy muốn nói ước gì Chúa đừng cho thầy phải chịu những cái điều như thế đấy. Vâng, như thế là được rồi. Như thế anh chị em thấy lúc nãy tôi hỏi có mạnh mẽ thì đúng là hành động mạnh mẽ, nhưng lời nói theo tôi ấy, rất tình cảm, rất tình cảm. Xin Chúa thương cho thầy đừng chịu như thế. Là đúng, là chị này nói đúng. Trò đang thương thầy khi thầy nói về cái thân phận của mình đấy. À, chị kéo riêng người ra này, bắt đầu, lại có chữ bắt đầu nữa, anh chị em thấy giờ chữ bắt đầu thứ hai rồi đấy. Và bắt đầu trách người đấy, ở đây là gì, là trách, đúng là trách móc, là la đấy. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy đấy. Anh chị em mà không hiểu được rằng cái câu này ông Phêrô đã nói với sự ngọt ngào, với rất nhiều tình yêu và tình thương, anh chị em mà không nếm được điều ấy thì anh chị em không tài nào hiểu câu sau được. Thành ra ở đây không phải là mạnh mẽ, chỉ có hành động là mạnh mẽ thôi, còn câu này là không mạnh mẽ. Vâng, như thế tôi có nói gì chưa? Đây trước hết này, bây giờ tôi nói hỏi cái gì ạ? Vâng, khó rồi câu hỏi. Thôi giờ thử câu sau đi cho nó nhanh. Cái nhìn của ông về thân phận Đức Kitô có khác với điều Đức Giêsu nghĩ về thân phận của mình không? Câu này cũng dễ nhỉ, hơi dễ, hơi nhường cái chị. Vâng, có được không chị? À, câu số vẫn câu số 2, câu số 3 đấy, vẫn câu số 3 rồi. Cái có phần nửa sau của câu số 3.
Thưa cha, suốt một thời gian mà đi theo Đức Giêsu á, thì ông Phêrô chứng kiến được những phép lạ người làm nè, rồi nghe những lời người giảng khôn ngoan giảng dạy của thầy. Vì vậy á, dưới cái nhìn của ông, Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là sẽ là một đấng Messia, mà đã là người của Thiên Chúa thì không có thể hại được, Chúa sẽ bênh vực. Và cái nhìn của ông không giống với cái nhìn của Đức Giêsu. Đức Giêsu thì Ngài hiểu về thân phận của Ngài, và Ngài chấp nhận mình là tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, đến được cha sai đến trần gian để làm trọn kế hoạch. Còn ông Phêrô thì ông nghĩ là theo con người thôi, thì là như vậy, hai cái nhìn khác nhau.
Vâng, như thế bắt đầu hơi hay lên rồi đấy. Tới bây giờ câu hỏi cho cả lớp này, hỏi ông Phêrô nghĩ Đức Giê, cái này câu này quen rồi, nói nhiều lần thì nói nhanh hơn. Đức hỏi ông Phêrô nghĩ Đức Giêsu là đấng nào? Ông vừa tuyên xưng đấng nào ạ? Messia. Messia nghĩa là gì? Người được Thiên Chúa sức giàu, nghĩa là người của Thiên Chúa sức giàu, là để làm một sứ mạng đấy. Và vì Messia là người của Chúa, được Chúa sức giàu là sứ mạng, nên Messia luôn luôn thắng, luôn luôn thắng, không bao giờ có chuyện thua cả. Đấy là người của Chúa mà, và luôn luôn thắng, và làm việc là chắc chắn là thành công ạ. Đấy, như vậy anh chị em xong rồi nha, đó điểm 1 rồi. Bây giờ đọc lại câu 16-21 thì Messia kiểu Giêsu có như thế không? Có không ạ? Đấy anh chị em thấy đấy, Messia kiểu Giêsu là hơi bị khác. Như lúc nãy chị có nói là về là tôi tớ này, tôi đọc này, anh chị em để ý lại này, từng chữ nha. Người phải đi Jerusalem. Đấy, đi Jerusalem là một bắt buộc. Anh chị em có biết là nếu Đức Giêsu mà không đi Jerusalem là Ngài không bị giết không? Bởi vì ở không chắc chắn đấy chứ, chắc chắn đấy. Bởi Jerusalem là tất cả những ông lãnh đạo ở đấy, tất cả quyền lực ở đấy. Còn nếu Đức Giêsu cứ đóng cửa mà ở cái vùng Nazareth với Galilê là an toàn, còn lên đây là vào hang cọp. Ở đây Ngài phải đi Jerusalem, dường như đấy là ý muốn của Thiên Chúa. Phải chịu, à là chữ phải thứ hai anh chị em. Ồ, tại sao nhiều chữ phải vậy, tại sao mà tôi chưa bao giờ để ý. Vậy như vậy là 16-21 hai chữ phải rồi, hơi nhiều rồi. 16-21 rồi. Vâng, bắt đầu này. Phải đi lên Jerusalem, đúng rồi, đi. Phải đi Jerusalem. Phải đi lên Jerusalem. Và cái không phải, ở chữ sau không có chữ phải nữa. Phải đi lên Jerusalem và chịu nhiều đau khổ. Cái chữ phải trước nó đi luôn với chữ đau khổ. Nó vẫn là một cái chữ phải. Có một chữ phải thôi, mà chữ phải nó chi phối cái việc lên Jerusalem và cái chuyện chịu nhiều đau khổ. Đấy, vâng, phải lên Jerusalem này và chịu nhiều đau khổ do những ông đó, thượng tế, trưởng lão, kỳ mục và kinh sư. Và ở đây còn nói phải chịu gì nữa? Phải chịu giết chết. Tất cả những cái điều này đều nằm trong cái phải. Chị em kỳ trước tôi có nói với anh chị em rồi, khi nói đến cái phải, à có ai trả lời được không nào? Khi nói đến Đức Giêsu phải chịu nhạn, chịu chết, ai bắt? Thiên Chúa đấy, chữ phải này là bạn. Và chữ phải này anh chị em thấy rất nhiều lần, hỏi khi Đức Giêsu 12 tuổi ở trong điện thờ thì hỏi Đức Giêsu đã nói với cha mẹ cái gì? Thế cha mẹ không biết con phải ở nhà của cha con sao? Và anh chị em đừng quên, trong những cái lần loan báo khổ nạn và phục sinh này hay có chữ phải. Bởi vì tất cả những chuyện này không phải là chuyện của con người hay chuyện Đức Giêsu đánh dở nên bị thua, mà điều này khi nói phải là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đấy, thế là luôn có phải. Đấy, thì anh chị em thấy ở đây này, phải đấy. Thứ nhất là phải đau khổ, phải lên Jerusalem, phải đau khổ, phải bị giết chết. Đấy, đấy. Rồi thế này thế khác. Rồi ngày thứ ba mới trỗi dậy, mới được sống lại. Như thế là anh chị em dù gì đi nữa, khuôn mặt về Đấng Kitô Messiah của anh Phêrô với khuôn mặt Mêsia Kitô của Đức Giêsu có sự khác nhau. Đấy. Và có sự khác nhau. Đức Giêsu thì vừa mới loan báo xong là thầy phải chịu thế này thế kia, thì cái khuôn mặt này đụng nhau với khuôn mặt kia. Anh Phêrô trong bụng anh ấy đã có khuôn mặt này, khuôn mặt huy hoàng, sáng sủa, thành công, chiến thắng, ngon lành, và anh rất thú vị. Đi theo một cái ông thua để làm cái gì? Kìa, thế ông phải thắng thì mình mới theo ấy. Đấy, thế thì bây giờ anh lại nghe Đức Giêsu bản ra. Đấy, đối với anh này quá bản ra. Tức là tại sao thầy nói gở? Đấy, người Bắc sẽ chúng tôi sẽ nói là này nói gở. Đấy, bởi vì tại sao lại nói đến chuyện chết chóc, lại chuyện bắt bớ, lại chuyện huyết chóc. Đấy, mà anh ấy tuyệt nhiên anh ấy không nhớ đến cái chữ phục sinh đâu. Anh ấy không nhớ đến cái chữ đấy, anh chỉ nhớ đến. Và vì thế đấy, thế thì thôi trả xong rồi nghe anh chị em. Vậy trả lời được câu đó rồi, là cái nhìn của anh Phêrô về Đấng Mêsia và cái nhìn của Đức Giêsu về thân phận của mình có độ khác nhau. Thế qua câu số 4 à. Câu số 4 là câu hay lắm. À, vâng, có ai sẵn sàng câu số 4 chưa?